Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu một điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của thành phố Quy Nhơn, đó là phường Nguyễn Văn Cừ. Tiếp đó là bài phản ánh việc công an thành phố Quy Nhơn bắt nhanh hai đối tượng cướp giật. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua, Công an xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước cùng lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở trong lúc tuần tra kiểm soát trên địa bàn phát hiện tại khu đất trống ở thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp có khoảng 50 thanh niên tụ tập mang theo nhiều hung khí nguy hiểm. Khi thấy lực lượng tuần tra, các đối tượng bỏ chạy. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 6 mô tô, biển số các xe này của địa bàn thị xã An Nhơn, cùng 22 cây rựa cán dài, 2 cây phẳng và 2 cây đao tự chế. Trong tuần, công an thành phố Quy Nhơn đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Quang Sĩ, 21 tuổi, ở xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào chiều ngày 29 tháng 8, Công an thành phố Quy Nhơn tiến hành kiểm tra hành chính một nhà trọ ở đường Huỳnh Lý thuộc phường Gành Tráng, thành phố Quy Nhơn, phát hiện bắt quả tang Phạm Quang Sĩ đang tàng trữ 20 bị ni lông màu đỏ có dòng chữ Ferrari, 2 bị ni lông chứa các hạt tinh thể, 188 viên nén, tổng khối lượng hơn 190 gram ma túy các loại. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 3 vụ, làm 3 người chết. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, nhiều năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn được củng cố và phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Nằm ở trung tâm thành phố Quy Nhơn, phường Nguyễn Văn Cừ hiện có hơn 200 cơ sở cho thuê lưu trú, đáp ứng nhu cầu về chỗ trọ cho sinh viên và nghỉ ngơi của khách du lịch. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường tội phạm thường xuyên lợi dụng để hoạt động tội phạm. Do vậy, Công an phường Nguyễn Văn Cừ đã tăng cường kiểm tra các nhà trọ và khách sạn về công tác phòng cháy chữa cháy, tạm trú, tạm vắng. Qua đó nhắc nhở các chủ cơ sở quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, nắm tình hình và thông báo kịp thời cho Công an phường khi phát hiện tội phạm ẩn nấp hoạt động. Cùng với đó, các mô hình an toàn cho thuê lưu trú, mô hình xa lô phòng chống tội phạm được Công an phường triển khai đã phát huy hiệu quả, ngăn chặn được nhiều vụ phạm pháp hình sự xảy ra ở các cơ sở cho thuê lưu trú. Bên cạnh đó, phường Nguyễn Văn Cừ còn triển khai thực hiện kịp thời mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng. Đến nay, toàn phường đã thành lập và ra mắt 17 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng, đồng thời kiện toàn 9 đội dân phòng với 79 thành viên thuộc 9 khu vực. Đến nay, 100% hộ thành viên tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy mở lối thoát nạn thứ hai và hơn 3.000 hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay và 100% các cơ sở trang bị bình chữa cháy. Ngoài ra, phường còn tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm có nguy cơ cháy nổ cao để nâng cao kỹ năng chữa cháy nhằm góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có cháy xảy ra. Ông Nguyễn Văn Thiệt, người dân phường Nguyễn Văn Cừ cho biết.
Với chủ nhà trọ 2 tầng, 18 phòng tại khu phố 7, phường Nguyễn Cừ, thành phố Nhân, tỉnh Bình Định, bản thân tôi chấp hành và thực hiện đầy đủ về công tác phòng cháy chữa cháy, lập hồ sơ phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Qua đó thì tôi trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy là bình chữa cháy, tiêu lệnh, nội quy và lắp đặt hệ thống camera an ninh để là theo dõi người ra vào phòng chống trộm cắp và thực hiện theo cái chủ trương chung là tham gia tập huấn về hướng dẫn cho người ở trọ biết sử dụng bình chữa cháy và chữa cháy. Và qua đó là tôi nhắc nhở là người ở trọ sử dụng các nguồn nhiệt như là bếp ga, người hút thuốc lá, nguồn điện thì trước khi ra khỏi phòng thì tắt cái nguồn điện để đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy. Và tôi luôn ý thức được là tuyên truyền vận động nhân dân là thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
Điểm nổi bật trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở phường Nguyễn Văn Cừ là duy trì nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến như mô hình ứng dụng Zalo trao đổi thông tin an ninh trật tự phòng chống tội phạm giữa công an phường và các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự lĩnh vực cư trú. Mô hình camera giám sát an ninh trật tự, mô hình dân vận khéo Zalo Công an phường Nguyễn Văn Cừ đã và đang phát huy hiệu quả tích cực. Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an phường đã điều tra khám phá 23 vụ vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, phối hợp cùng các đội nghiệp vụ Công an thành phố Quy Nhơn vận động một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú. Tai nạn giao thông trên địa bàn phường được kiềm chế và giảm sâu trên 3 tiêu chí. Đặc biệt là Công an phường đã điều tra làm rõ nhiều vụ trộm cắp xe máy và trộm cắp tài sản của nhân dân khi đang tắm dọc bãi biển Quy Nhơn. Bà Tạ Thị Quỳnh Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Văn Cừ cho biết.
Để việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hiệu quả hơn, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung lãnh đạo và thực hiện. Thứ nhất là tăng cường cái công tác tuyên truyền bằng cách đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tận dụng các cái kênh thông tin hiện đại như mạng Zalo, Facebook, trang an ninh trật tự của công an phường, ứng dụng di động để tiếp cận với người dân một cách hiệu quả hơn, nâng cao cái chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, như là tổ chức các cái lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, trang bị kỹ năng cho các cái thành viên của tổ, đồng thời là trang bị đầy đủ các cái phương tiện, vật dụng cần thiết để hỗ trợ cho cái công tác tuần tra, giám sát và theo dõi để xử lý các cái vấn đề xảy ra trên địa bàn, kịp thời đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh. Thứ hai là chúng tôi sẽ phát triển nhân rộng các cái mô hình hay, cách làm hiệu quả, như là nhân rộng các cái mô hình đã đạt hiệu quả lâu nay, rồi đồng thời là tìm kiếm, rồi xây dựng, suy nghĩ các cái mô hình mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để nâng cao cái hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự. Chúng tôi chỉ đạo tăng cường cái công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các cái hội đoàn thể và các khu phố trên địa bàn phường, tổ chức các cái cuộc họp rồi trao đổi thông tin với công an phường, các hội đoàn thể như là hội phụ nữ, đoàn thanh niên cựu chiến binh và các cái tổ chức khác, giúp cho cái việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các cái vụ việc vi phạm pháp luật diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường ngày càng hiệu quả.
Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh việc Công an thành phố Quy Nhơn bắt nhanh hai đối tượng cướp giật. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, khoảng 15 giờ ngày 31 tháng 7, chị DTVP, 32 tuổi ở xã Cát Tài, huyện Phù Cát điều khiển xe mô tô hiệu E-Black, đeo một túi sách đi công việc tại thành phố Quy Nhơn. Khi đang đi trên đường Tây Sơn, đoạn gần công viên Long Vân, bất ngờ chị B bị hai đối tượng điều khiển xe máy áp sát từ phía sau giật mạnh túi sách rồi tăng ga tẩu thoát. Chị B điều khiển xe máy đuổi theo một đoạn thì té ngã, bị thương nặng, được người dân đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Trong túi sách chị B có một điện thoại iPhone X, một đồng hồ đeo tay hiệu Olympianus, một chiếc nhẫn, 400.000 đồng và giấy tờ tùy thân. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an thành phố Quy Nhơn chỉ đạo đội cảnh sát hình sự khẩn trương huy động lực lượng truy bắt thủ phạm trong thời gian sớm nhất. Qua áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ cũng như trích xuất camera hiện trường vụ án, trinh sát đã lần theo hướng di chuyển của đối tượng cũng như đặc điểm phương tiện gây án. Từ đó, lực lượng công an đặt nghi vấn về hai thanh niên đến từ thành phố Hồ Chí Minh là Thái Văn Tâm, 18 tuổi và Nguyễn Trần Trung Hiếu, 16 tuổi, cùng ở thành phố Hồ Chí Minh. Qua xác minh, giữa tháng 7 vừa qua, hai đối tượng này đến thuê một homestay ở đường Lý Tự Trọng, thành phố Quy Nhơn để ở. Điều đáng chú ý là sau khi vụ cướp xảy ra, cả hai đột ngột rời nơi ở trọ đi đâu không rõ. Kiên trì mật phục tại đây, đến ngày 1 tháng 8, hai đối tượng quay về nơi ở nên đã bị triệu tập về cơ quan công an. Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng khai nhận sau khi đến thành phố Hồ Chí Minh hết tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi cướp giật và thực hiện vụ cướp giật tài sản của chị P là đầu tiên. Sau khi chiếm đoạt tài sản của chị P, Hiếu và Tâm đi đến giữa dốc Mộng Cầm thuộc phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, vứt bỏ túi sách tại đây rồi đến đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn, mở khóa điện thoại iPhone X, vứt căn cước công dân và đi bán điện thoại với giá 1 triệu đồng. Khám xét nơi ở đối tượng, cơ quan công an thu giữ tại phòng do Tâm và Hiếu thuê một nhẫn, một đồng hồ hiệu Olympianus, số tiền 500.000 đồng, trang phục Tâm và Hiếu dùng trong lúc thực hiện hành vi cướp giật tài sản. cơ quan công an cũng đã thu giữ tại dốc Mộng Cầm thuộc phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn một túi sách, giấy tờ và điện thoại mà hai đối tượng đã vứt trước đó, cùng với số tài sản mà chúng đã bán. Hai đối tượng Thái Văn Tâm và Nguyễn Trần Trung Hiếu khai nhận cùng bỏ nhà đi bụi cách đây đã 5 năm. Cha mẹ chúng bỏ nhau nên cũng không ai quan tâm con mình đang ở đâu. Cả hai gặp nhau cùng hoàn cảnh, rủ nhau lăng bạc khắp nơi và gây án. Hiện công an thành phố Quy Nhơn đã khởi tố vụ án, khởi tố hai đối tượng về tội cướp giật tài sản. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin bão trên biển Đông, cơn bão số 3. Hồi 7 giờ sáng nay ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19 độ vĩ Bắc, 117,8 độ kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 770 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, từ 103 đến 117 km/h, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 10 km/h. Dự báo, đến 7 giờ sáng mai 5 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ vĩ Bắc, 115,5 độ kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 520 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16. Đến 7 giờ sáng ngày 6 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ vĩ Bắc, 112,3 độ kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 180 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14, giật cấp 17. Đến 7 giờ sáng ngày 7 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km, đi vào vịnh Bắc Bộ. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ vĩ Bắc, 108,3 độ kinh Đông, trên khu vực vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16. Cảnh báo diễn biến bão từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, cường độ có xu hướng giảm dần. Dự báo, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 9, bão số 3 có thể đạt cấp bão rất mạnh trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Gió mạnh có thể lên tới cấp 14, giật cấp 17 ở vùng gần tâm bão. Trong 24 giờ tới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 5 đến 7 mét, vùng gần tâm bão 7 đến 9 mét. Từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 9 có thể tăng dần lên 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.